Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm ngày 1 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Hội đồng nhân dân xã Phúc Hà nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt theo thẩm quyền.
Việc sử dụng phải sách giáo khoa, sách tham khảo giả trong trường học là mối lo rất lớn, nhất là những sai sót về nội dung, lỗi chính trị sẽ ảnh hưởng đến công tác giáo dục. Do vậy, rất cần các cơ sở giáo dục, bản thân gia đình nghiên cứu lựa chọn địa chỉ uy tín để mua được sách đảm bảo chất lượng.
Ứng dụng VSSID, bảo hiểm xã hội số, nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên vừa có công văn số 2201 UBNZVP về việc tập trung ngăn chặn kiểm soát dịch COVID-19 để đảm bảo cuộc sống và hoạt động sản xuất kinh doanh cho người dân, gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, các phòng ban đơn vị đoàn thể thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã thuộc thành phố, Hội Doanh nghiệp thành phố, các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố. Thực hiện công văn số 2972 UBNZKGVX ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc tập trung ngăn chặn kiểm soát dịch COVID-19 để đảm bảo cuộc sống và hoạt động sản xuất kinh doanh cho người dân, Ủy ban Nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau. 1. Yêu cầu Thủ trưởng các phòng ban đơn vị, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã, Hội Doanh nghiệp thành phố, các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố, căn cứ chức năng nhiệm vụ, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông và các văn bản chỉ đạo khác của Trung ương, của tỉnh và thành phố, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung sau. Tập trung phòng ngừa, ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố để ổn định tình hình, đảm bảo cuộc sống và hoạt động sản xuất kinh doanh cho người dân. Tiếp tục triển khai thực hiện phương châm 5K cộng vaccine và ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch. Tăng cường tham mưu thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, tiết kiệm chi ngân sách, nhất là chi thường xuyên để bảo đảm đầy đủ nguồn lực cho phòng chống dịch. Tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc để hỗ trợ, duy trì, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, không để gián đoạn sản xuất. Triển khai thực hiện việc sử dụng quét mã QR tại các địa điểm công cộng, nơi tập trung đông người, theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông. Động viên, biểu dương, khen thưởng kịp thời các cơ quan, đơn vị làm tốt, những cá nhân tiêu biểu trong phòng chống dịch COVID-19, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định, chủ quan, lơ là về phòng chống dịch COVID-19. 2. Phòng Y tế thành phố, Trung tâm Y tế thành phố phối hợp với các phòng ban, đơn vị liên quan, Ủy ban Nhân dân các phường xã, thường xuyên cập nhật số liệu, dữ liệu cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của Sở Y tế Thái Nguyên. Tiếp tục rà soát tổng hợp các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu tập huấn, tư vấn hỗ trợ công tác phòng chống dịch để đề nghị Sở Y tế Thái Nguyên tổ chức tập huấn, tư vấn hỗ trợ. 3. Căn cứ chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đi đến và trở về từ vùng có dịch của các tỉnh, thành phố có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Tiếp tục đảm bảo hoạt động lưu thông vận chuyển hàng hóa để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu sinh hoạt của người dân. 4. Ủy ban Nhân dân các phường xã tiếp tục phát huy vai trò hiệu quả giám sát của tổ tự quản, tổ COVID-19 cộng đồng, kịp thời phát hiện áp dụng ngay các biện pháp cách ly tập trung đối với các trường hợp trở về từ vùng có dịch, nhất là từ các tỉnh, thành phố đang có diễn biến dịch bệnh phức tạp trong cộng đồng, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Dương và các trường hợp nhập cảnh trái phép, kiểm soát chặt chẽ tránh để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Yêu cầu tất cả những người đến từ các tỉnh, thành phố ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng khi đến địa bàn thành phố Thái Nguyên bắt buộc phải khai báo y tế trung thực, làm cơ sở để phân loại các đối tượng nguy cơ. Nếu có dấu hiệu sốt, ho, đau họng, khó thở, hoặc có biểu hiện mất vị giác, phải thông báo ngay cho cơ sở y tế nơi gần nhất để được hướng dẫn giám sát, theo dõi sức khỏe kịp thời. Đối với Ủy ban Nhân dân các phường xã Tân Thịnh, Thịnh Đán, Tân Long, Thịnh Đức, chỉ đạo các chốt kiểm soát liên ngành kiểm soát chặt chẽ người từ các vùng có dịch vào địa bàn thành phố Thái Nguyên, nhất là hoạt động vận tải hành khách, đến và trở về từ vùng có dịch của các tỉnh, thành phố có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Phòng chống dịch trong vận chuyển hàng hóa. Thực hiện theo đúng hướng dẫn số 2055-HCSIT ngày 8 tháng 6 năm 2021 của Sở Y tế Thái Nguyên. 5. Sở Chỉ huy khu cách ly tập trung của thành phố tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên quản lý kiểm soát chặt chẽ bên trong các khu vực cách ly, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, các phòng ban đơn vị, Ủy ban Nhân dân các phường xã, nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện. Ngày 1 tháng 7, Hội đồng Nhân dân xã Phúc Hà khóa 24, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt và thực hiện một số nội dung khác theo thẩm quyền. Tham dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố. Tại kỳ họp, Ủy ban Bầu cử xã đã báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân xã, nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp đó, với vai trò và trách nhiệm của mình, 21 đại biểu Hội đồng Nhân dân xã đã tiến hành bầu các chức danh của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân, nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng với việc bầu các chức danh theo thẩm quyền, Hội đồng Nhân dân xã đã thông qua tờ trình kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 cùng một số nội dung quan trọng khác. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy nhấn mạnh, đây là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng vì quyết định hình thành bộ máy chính quyền địa phương của xã, nhiệm kỳ 2021-2026. Đề nghị các đại biểu được bầu cần phát huy vai trò đại biểu dân cử, sát cánh cùng cấp ủy chính quyền xã, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và phát triển địa phương, xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền lợi của cử tri, đảm đương tốt các vị trí, nhiệm vụ được giao.
Mới đây, Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính của Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020 và chỉ số Cải cách Hành chính PI Index năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, tỉnh Thái Nguyên có kết quả chỉ số Cải cách Hành chính năm 2020 đạt 85,61, xếp vị trí 12 trên 63 tỉnh, thành phố, tăng 2 bậc so với năm 2019. Trong đó, điểm thẩm định là 54,89. Điểm đánh giá tác động của cải cách hành chính gồm chỉ số hài lòng của người dân, CPAT, đạt 8,66, chỉ số khảo sát lãnh đạo quản lý là 19,07 và chỉ số tác động đến phát triển kinh tế xã hội là 3,0. Đây là kết quả ghi nhận sự nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Đảng bộ, chính quyền và các cơ quan, ban ngành các địa phương trong tỉnh.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã phối hợp với Bệnh viện A Thái Nguyên vừa tổ chức hội nghị tập huấn giảng viên tuyến tỉnh về an toàn tiêm chủng và hướng dẫn tiêm vaccine phòng COVID-19. Tham gia tập huấn có cán bộ y tế là lãnh đạo, thư ký chương trình tiêm chủng của tất cả các bệnh viện, đơn vị, y tế công lập và ngoài công lập, các trung tâm y tế huyện, thành thị trên địa bàn tỉnh. Đến thời điểm này, Thái Nguyên đã tổ chức thành công 2 đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 đầu tiên cho các đối tượng ưu tiên, không có phản ứng quá nặng trong quá trình tiêm chủng. Để tiếp tục đảm bảo an toàn cho chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 sẽ diễn ra trên diện rộng trong thời gian tới, Sở Y tế Thái Nguyên có kế hoạch tập huấn về an toàn tiêm chủng và tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 100% cán bộ y tế công lập và ngoài công lập tham gia vào quá trình tiêm chủng mở rộng và chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19. Tại lớp tập huấn, cán bộ y tế tham gia tiêm chủng được cung cấp các kiến thức cũng như kỹ năng về thực hành tiêm chủng an toàn, cách thức tổ chức buổi tiêm chủng như quản lý đối tượng, bố trí sắp xếp địa điểm tiêm, khám sàng lọc và tư vấn tiêm chủng, theo dõi sau tiêm cũng như các yêu cầu trong bảo quản, sử dụng vaccine trong dây chuyền lạnh và đặc biệt được tập huấn chi tiết về cấp cứu phản vệ theo thông tư số 51/2017/TT-BIT của Bộ Y tế. Sau hội nghị tập huấn tuyến tỉnh, các đơn vị đã được tập huấn sẽ xây dựng kế hoạch phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tổ chức tập huấn cho toàn bộ các cán bộ y tế tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Bệnh viện Quân y 91, Trường Đại học Y Dược, các bệnh xá thuộc lực lượng công an, quân đội, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập và các trạm y tế xã phường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên để đảm bảo đúng quy trình tiêm chủng an toàn, theo dõi sau tiêm, xử trí cấp cứu kịp thời các trường hợp tai biến sau tiêm, gồm cả các phản ứng phản vệ.
Sáng ngày 30 tháng 6, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên phối hợp với Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng xã Cao Ngạn tổ chức họp đối thoại với hộ gia đình ông Nguyễn Văn Lừng, bà Trần Thị Sáu, xóm Phúc Lộc để giải quyết vướng mắc về bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng hạ tầng khu tái định cư số 1, xã Cao Ngạn. Gia đình ông Nguyễn Văn Lừng, bà Trần Thị Sáu bị thu hồi trên 2.100m2 đất để thực hiện dự án xây dựng hạ tầng khu tái định cư số 1, xã Cao Ngạn và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với giá trị trên 2,9 tỷ đồng. Tại hội nghị, gia đình đề nghị được nhận đất ở tái định cư tại chỗ và nâng giá bồi thường đất, bồi thường tài sản. Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến, các đơn vị chức năng của thành phố đã trả lời cụ thể về quy trình thống kê, kiểm đếm đất và tài sản trên đất đối với gia đình ông Lừng đã được thực hiện đúng, đủ và có xác nhận của gia đình. Về đơn giá bồi thường đất và đơn giá bồi thường tài sản cây cối hoa màu của gia đình đã được áp dụng đúng theo quy định pháp luật. Sau khi trao đổi thảo luận, lắng nghe ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự hội nghị, hộ gia đình ông Nguyễn Văn Lừng, bà Trần Thị Sáu đã nhất trí nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng vào 14 giờ 30 phút ngày 1 tháng 7 năm 2021. Sau khi nhận tiền bồi thường hỗ trợ, gia đình có trách nhiệm thu dọn tài sản, cây cối hoa màu và phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất xác định vị trí giao đất tái định cư cho gia đình.
Ngày 30 tháng 6, Công an thành phố Thái Nguyên tổ chức hai hội nghị tập huấn luật cư trú năm 2020 và các thông tư hướng dẫn thi hành cho gần 200 cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Tại các hội nghị, Thượng tá Nguyễn Anh Đức, Phó trưởng Công an thành phố đã truyền đạt những nội dung cơ bản của luật cư trú. Theo đó, luật cư trú năm 2020 gồm 38 điều chia thành 7 chương, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2021. Đây là đạo luật rất quan trọng, bảo đảm quyền tự do cư trú của công dân, tăng cường quản lý cư trú, quản lý dân cư, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới. Giảm thủ tục hành chính giấy tờ công dân liên quan đến đăng ký quản lý cư trú. Luật cũng đánh dấu một bước quan trọng trong việc thực hiện một phương thức quản lý mới về cư trú, đó là dùng phương thức quản lý bằng công nghệ thông tin thay cho phương thức thủ công như trước đây. Cũng tại hội nghị, các đại biểu còn được truyền đạt những nội dung cơ bản các thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn chi tiết thi hành luật cư trú năm 2020, quy định về biểu mẫu đăng ký quản lý cư trú, quy định về quy trình đăng ký cư trú và quy định về công tác, tàng thư, hồ sơ cư trú.
Tìm sân chơi cho trẻ trong dịp hè, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đang là trăn trở của nhiều phụ huynh. Những chia sẻ của một số phụ huynh ở phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên có thể sẽ cho quý vị những gợi ý tốt. Vào mỗi dịp hè, anh Hoàng Minh Cương thường cho hai con của mình tham gia các lớp học năng khiếu hoặc tổ chức cho cả gia đình đi du lịch ngắn ngày. Tuy nhiên năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh nên mọi kế hoạch đều bị xáo trộn. Anh Hoàng Minh Cương, tổ 13 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Trước những khó khăn như vậy thì gia đình tôi cũng đã chọn giải pháp là cho các cháu nó học tập tại nhà, bằng việc giao bài cho các cháu đó hoàn thành trong tuần, tổ chơi về sách, cháu nó khám phá chuyện, cháu đọc. Như vậy nó sẽ bớt cái sự nhàm chán.
Tìm sân chơi bổ ích cho con cũng là mối quan tâm của gia đình chị Nguyễn Thu Hường. Làm sao để các hoạt động có thể thu hút trẻ mà vẫn đảm bảo an toàn phòng chống dịch? Chị Nguyễn Thu Hường, tổ 6, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên cho rằng
bản thân mình thì cũng khuyến khích các cháu là tự tạo cho mình những trò chơi. Ví như cháu gái này thì cháu hay vẽ, mua thêm cho cháu những đồ dùng vẽ để cháu ở nhà cháu vẽ cùng với em.
Các hoạt động ngoài trời bị hạn chế, giải pháp tạo sân chơi an toàn bổ ích cho trẻ tại nhà là điều mà nhiều phụ huynh mong muốn. Thế nhưng không phải gia đình nào cũng có điều kiện thực hiện. Để giải quyết vấn đề này, đoàn thanh niên phường đã nghĩ ra nhiều cách làm vừa sáng tạo vừa hiệu quả. Anh Nguyễn Thế Anh, bí thư đoàn thanh niên phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Chúng tôi cũng sẽ phối hợp cùng với ban chỉ đạo hè hoạt động của phường tổ chức các cái cuộc thi cho các em nhằm để cho các em có thêm cái sân chơi trong dịp hè như là cuộc thi vẽ hay là cuộc thi xây dựng clip về các cái hoạt động vui chơi tại gia đình.
Tìm giải pháp tạo sân chơi cho trẻ tại nhà trong mùa dịch là nhu cầu thiết yếu cho con trẻ. Có thể thực hiện bằng nhiều cách khác nhau, nhưng có lẽ điều quan trọng là phụ huynh cần lên kế hoạch, dành thời gian để gần gũi, hướng trẻ vào những hoạt động bổ ích, an toàn. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Công an thành phố Hà Nội phát hiện một đường dây in, gia công, tiêu thụ gần 3 triệu cuốn sách giả tại Công ty Cổ phần In, Văn hóa, Truyền thông Hà Nội và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Thương mại Phú Hưng Phát. Đáng lưu ý, nhóm đối tượng đã cấu kết với một số cửa hàng sách trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên để tiêu thụ sách giáo khoa giả. Bài viết sau được đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Theo thống kê sơ bộ, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có hàng chục siêu thị, cửa hàng kinh doanh sách và các thiết bị trường học. Theo ông Trần Khánh Phương, đội trưởng đội quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường tỉnh, đội quản lý thị trường số 2 được giao nhiệm vụ quản lý thị trường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Trong các sản phẩm kinh doanh, sách giáo khoa là mặt hàng tương đối khó khăn trong việc phát hiện hàng giả. Thực tế, chúng tôi phải trưng cầu phối hợp với các nhà xuất bản, các nhà sản xuất mới xác định được sách in nối bản, sách giả để có căn cứ pháp lý xử lý vi phạm hành chính. Bởi giữa sách giáo khoa thật và sách giáo khoa giả không có gì khác nhau về màu sắc, thậm chí các đối tượng còn sản xuất luôn cả tem giả. Năm 2020, Cục Quản lý Thị trường tỉnh đã phối hợp với nhà xuất bản giáo dục kiểm tra đồng loạt các cửa hàng kinh doanh sách, thiết bị trường học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Qua kiểm tra, đội quản lý thị trường số 1 và số 2 thuộc Cục Quản lý Thị trường tỉnh đã phát hiện một số cửa hàng bán sách giáo khoa giả. Cụ thể, tại cửa hàng sách Tâm Thoa, số 5658 đường Hoàng Văn Thụ, phát hiện 7 đầu sách bị làm giả, thu giữ 101 quyển sách giáo khoa. Cửa hàng sách Vũ Sơn, số 60 đường Hoàng Văn Thụ, có 14 đầu sách bị làm giả, thu giữ 305 quyển. Tại Công ty Cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên, địa chỉ số 65 đường Hoàng Văn Thụ, phát hiện 51 đầu sách bị làm giả, thu giữ 1.143 quyển. Siêu thị sách Gang Thép, địia chỉ tại số 381/1, đường Cách mạng Tháng 8, thành phố Thái Nguyên, phát hiện 44 đầu sách làm giả, thu giữ 954 quyển. Toàn bộ số sách giáo khoa trên giả mạo nhãn hiệu nhà xuất bản giáo dục. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ số sách trên để xử lý theo quy định của pháp luật. Số sách giáo khoa này chủ yếu từ lớp 2 đến lớp 9, gồm các môn như tiếng Anh, lịch sử, mỹ thuật, tin học, thực hành kỹ năng sống, có giả mạo nhãn hiệu nhà sản xuất giáo dục. Sách giả được trà trộn với sách thật thành từng bộ và xếp xen kẽ trên kệ bán hàng. Ông Nguyễn Văn Mùi, Giám đốc Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Thái Nguyên, đơn vị duy nhất trên địa bàn tỉnh thực hiện ký hợp đồng với các nhà xuất bản và chịu trách nhiệm phân phối sách giáo khoa trên địa bàn tỉnh, nhận định. Thái Nguyên là một trong những địa phương dễ phát sinh việc kinh doanh sách giả do nhu cầu lớn và là địa bàn trung chuyển từ Hà Nội đến các tỉnh Trung Du miền núi phía Bắc. Sách giáo khoa gồm hai nhóm là sách mới và sách tái bản. Nhóm sách tái bản, nhất là môn tiếng Anh, tin học, mỹ thuật và sách bổ trợ, sách tham khảo cho học sinh, hay bị làm giả nhiều hơn do tỷ suất lợi nhuận cao hơn. Hiện các bộ sách cho từng khối lớp thường không làm giả tất cả mà chỉ trộn một vài đầu sách giả vào nên tương đối khó phát hiện. Khảo sát tại một số cửa hàng sách trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, chúng tôi nhận thấy nhu cầu sách giáo khoa cho năm học mới tương đối lớn. Đề cập đến việc mua số lượng trên 10 bộ, chủ cửa hàng tính phương án chiết khấu 10% trên tổng hóa đơn. Còn khách hàng có phân biệt sách giả hay thật không thì cơ bản không thể nhận ra, bởi từ màu sắc, chất liệu giấy và tem nhãn đều rất giống nhau. Trước thềm năm học mới 2021-2022, thị trường sách giáo khoa càng trở nên sôi động. Thời điểm này, mặc dù nghỉ hè song rất nhiều gia đình đã chủ động mua sách giáo khoa cho con em mình để xem trước. Để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát để phòng chống hàng giả, hàng lậu. Theo ông Trần Khánh Phương, đội trưởng đội quản lý thị trường số 2, bám sát chỉ đạo của Cục Quản lý Thị trường, đội sẽ tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh có hành vi vi phạm đối với hoạt động in ấn, phát hành, lưu thông xuất bản phẩm, sách giáo khoa. Việc sử dụng phải sách giáo khoa, sách tham khảo giả trong trường học là mối lo rất lớn, nhất là những sai sót về nội dung, lỗi chính trị sẽ ảnh hưởng đến công tác giáo dục. Do vậy, rất cần các cơ sở giáo dục, bản thân gia đình nghiên cứu lựa chọn địa chỉ uy tín để mua được sách đảm bảo chất lượng. Ý kiến của nhiều người cũng đề nghị cơ quan chức năng tăng cường rà soát bổ sung các quy định chế tài xử lý hành vi in lậu, in trái phép, tàng trữ tiêu thụ xuất bản phẩm in giả với mức thật nghiêm khắc, đủ tính răn đe. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 6 năm 2021, Bảo hiểm xã hội Việt Nam bắt đầu sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSSID, Bảo hiểm xã hội số, để đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Mặc dù mới triển khai áp dụng, song việc chuyển đổi này đã nhận được phản hồi tích cực từ phía người bệnh cũng như các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Đây được xem là giải pháp hiệu quả của ngành bảo hiểm xã hội và ngành y tế nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người bệnh, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.
Chuyên mục Chuyển đổi số.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 6 năm 2021, Bảo hiểm xã hội Việt Nam bắt đầu sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSSID, Bảo hiểm xã hội số, để đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Mặc dù mới triển khai áp dụng, song việc chuyển đổi này đã nhận được phản hồi tích cực từ phía người bệnh cũng như các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Đây được xem là giải pháp hiệu quả của ngành bảo hiểm xã hội và ngành y tế nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người bệnh, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.
Những bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại bệnh viện giờ đây đã không còn phải băn khoăn lo lắng nếu chẳng may quên thẻ bảo hiểm y tế. Với chiếc điện thoại thông minh cài đặt sẵn ứng dụng VSSID, chỉ trong vòng 1 phút, họ đã thực hiện xong việc đăng ký khám chữa bệnh. Bà Vi Thị Khánh, tổ 4, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên thông tin.
Bệnh viện đây, người ta đã sử dụng cái đầu độc. Cho nên là khi mà mở được cái mã của tôi, thì các cháu tiếp rất chi là nhanh. Vâng, nhanh gọn, chính xác. Như thế là tôi rất hài lòng.
Nói về sự tiện lợi của ứng dụng, bác sĩ Trương Hồng Tâm, Giám đốc Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên cho biết.
Bây giờ thì nó đơn giản hơn, tức là người ta chỉ dở cái điện thoại ra, mở điện thoại ra và đưa cái ứng dụng đó ra, chúng tôi quét thẻ. Thế đặc biệt là trong quá trình sử dụng cái thẻ giấy ngày xưa ấy, thì có những lúc mà cái thẻ giấy nó bị lỗi thì không quẹt được thẻ. Mà không quét được thẻ thì chúng tôi phải nhập bằng tay, như vậy là nó tăng cái thời gian tiếp xúc giữa người bệnh với nhân viên y tế, và đặc biệt là trong dịch bệnh.
VSSID là ứng dụng dịch vụ thông tin trên nền tảng thiết bị di động chính thức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhằm phục vụ mục đích thiết lập kênh giao tiếp, tiếp cận thông tin, thực hiện dịch vụ công cho cá nhân một cách tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng. VSSID tiến tới được sử dụng để thay thế sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Anh Nguyễn Quang Đức, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên nhận xét.
Qua quá trình sử dụng phần mềm VSSID thì tôi thấy cái phần mềm này khá là tiện dụng. Thứ nhất là bệnh nhân sẽ không phải mang bảo hiểm y tế bản giấy, sẽ đơn giản hóa trong quá trình mà sử dụng và lưu trữ hồ sơ. Cái thứ hai là tất cả các thông tin quan trọng, nhất là thông tin về thanh toán thì được công khai trên phần mềm và qua hệ thống tin nhắn, giúp bệnh nhân nắm rõ được quá trình thanh toán về bảo hiểm của mình. Thì với một bệnh nhân mà đang mệt mỏi bệnh tật như mình thì một số thông tin hữu dụng như trên thì thực sự cũng là rất quan trọng.
Theo số liệu thống kê, đến ngày 31 tháng 5 năm 2021, toàn tỉnh Thái Nguyên đã có trên 167.000 người cài đặt ứng dụng VSSID, đạt gần 60% kế hoạch. Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn triển khai kịp thời sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSSID trong khám chữa bệnh. Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Huy Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Thái Nguyên cho rằng.
Tập huấn cho anh chị em trực tiếp làm những cái quy trình quét mã, hoặc là nếu như trường hợp mà cái người bệnh người ta cũng chưa thực hiện được cái điều rồi, người ta chưa thực hiện trên điện thoại thông minh thì người ta mang thẻ đến thì mình lại phải ghi cái mã số của họ. Thì tôi thấy rằng bước đầu thì nó cũng thuận lợi.
Theo tiến sĩ bác sĩ Lê Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đánh giá.
Nhất là việc tiếp đón thuận lợi hơn, nhanh gọn, chính xác hơn rất nhiều. Thứ hai là trong bệnh viện thì cũng không phải lo cái câu chuyện là quản lý thẻ cho người bệnh, và cũng không lo cái câu chuyện là khi về thì phải trả thẻ cho người bệnh. Tức là cái câu quản lý giữa người bệnh với người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế nó đỡ có câu chuyện bức xúc.
Như vậy có thể thấy, việc chính thức triển khai sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSSID trong khám chữa bệnh trên toàn quốc là bước đi thực sự phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam. Đây cũng là một giải pháp hiệu quả giảm thiểu việc tiếp xúc của người bệnh đối với nhân viên cơ sở y tế, từ hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 1 ngày 2 tháng 7 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 29 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 29 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%.
Mục thông tin quảng cáo. Trải qua 25 năm kinh nghiệm khám, chẩn đoán và điều trị, đến nay Bệnh viện Đa khoa Medlatech đã có hệ thống các cơ sở y tế trải dài trên toàn quốc. Với hơn 1.000 cán bộ nhân viên gồm nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa, đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên thuộc nhiều chuyên khoa có trình độ chuyên môn sâu, nhiệt huyết và tận tâm với nghề. Hiện nay, phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên nằm trong hệ thống y tế Medlatech Group đã có mặt tại thành phố Thái Nguyên với địa chỉ tại khu đô thị Hoàng Gia, số 12 tổ 6, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã đạt chuẩn về dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà. Hiện phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã triển khai dịch vụ lấy mẫu máu xét nghiệm và trả kết quả tận nơi cho nhân dân trên toàn tỉnh Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên thực hiện từ những xét nghiệm đơn giản như xét nghiệm tiểu đường, mỡ máu, men gan, chức năng thận cho đến những xét nghiệm chuyên sâu như tầm soát ung thư gan, ung thư đại tràng, ung thư phổi, ung thư vú, ung thư buồng trứng, sàng lọc dị tật thai nhi trước sinh, xét nghiệm vi chất cho trẻ em và nhiều xét nghiệm khác. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên có đội ngũ cán bộ y tế chuyên nghiệp được đào tạo theo quy chuẩn, thái độ phục vụ tận tình chu đáo, phương tiện bảo quản vận chuyển mẫu máu an toàn hiện đại. Quy trình xét nghiệm được thực hiện nghiêm ngặt trên hệ thống máy móc hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên cam kết về chất lượng xét nghiệm và đặc biệt kết quả xét nghiệm được hầu hết các bệnh viện chấp nhận vì có sự đồng bộ chất lượng ISO 15189, chứng chỉ đạt chuẩn do Hội đồng chuyên gia quốc tế cấp giấy chứng nhận. Đến với Medlatech Thái Nguyên, việc xét nghiệm kiểm tra sức khỏe, tầm soát ung thư sớm tận nơi thật đơn giản. Chỉ cần nhấc máy gọi số 0915 034 699 hoặc 1900 565656 sẽ nhanh chóng được phục vụ. Tiền công lễ mẫu tại nhà chỉ 10.000 đồng trên một địa chỉ. Medlatech, dịch vụ tốt, công nghệ cao.
Chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 779 QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2021 thành lập Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện bằng tiền, vaccine của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho người dân.
Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam do Bộ Tài chính quản lý, có chức năng quản lý, điều phối các nguồn lực tài chính, hiện vật của quỹ để tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng dịch COVID-19.
Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng vốn đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về các hoạt động tài chính của các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính và kiểm toán nhà nước, giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cộng đồng.
Quỹ sẽ tự chấm dứt hoạt động và giải thể sau khi cơ quan có thẩm quyền công bố hoàn thành việc tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 cho người dân. Số dư của quỹ nếu có, được nộp hoàn toàn vào ngân sách trung ương để bổ sung nguồn lực mua vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng của nhà nước.
Vì sức khỏe, an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng, bằng tình cảm sâu sắc, trách nhiệm và điều kiện của mình, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục chung sức đồng lòng, tích cực tham gia ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thông tin tài khoản tiếp nhận ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam như sau. 1. Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước. Tên tài khoản Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 3761-0909-8866-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8866-91999.
0909 8866 91999, tài khoản đô la Mỹ 3761 0909 8869 91999. Chúng tôi xin nhắc lại, tài khoản đô la Mỹ 3761 0909 8869 91999 và tài khoản đồng euro 3761 0909 8786 91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761 0909 8786 91999. 2. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội, tên tài khoản Quỹ Vaccine Phòng COVID-19, số hiệu tài khoản Tiền Việt Nam 2111 0009 11 6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111 0009 11 6868, tài khoản đô la Mỹ 2111 0371 11 6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111 0371 11 6868 và tài khoản đồng euro 2111 0142 99 6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111 0142 99 6868.
Hãy chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine Phòng COVID-19 Việt Nam.
Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!